Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên gặp mặt chúc mừng nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống các ngành, tổ chức, văn phòng, tài chính, tư pháp, lao động thương binh xã hội, văn hóa thông tin, kinh tế. Thành phố Thái Nguyên sẵn sàng cho đêm hội Trung thu xứ Trà 2023. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống văn hóa của nhân dân xã Đồng Liên, qua đó góp phần xây dựng diện mạo xã ngày càng phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống văn phòng và các cơ quan hành chính nhà nước, thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt chúc mừng ngày truyền thống văn phòng và các cơ quan hành chính nhà nước. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thường trực thành ủy, các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí bí thư thành ủy đánh giá cao vai trò của các đơn vị, tổ chức, văn phòng, tài chính, tư pháp, lao động thương binh xã hội, văn hóa thông tin, kinh tế trong công tác tham mưu giúp việc cho thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song các đơn vị đã nỗ lực chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt chuyên môn cùng với thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời mong muốn tập thể các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, đoàn kết xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, phục vụ tốt nhân dân, tham mưu giúp việc cho thành ủy, ủy ban nhân dân tiếp tục tập trung cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của thành phố ngày một lớn mạnh. Sáng ngày 27 tháng 8, Tổ dân phố 9, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành công trình tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đường Hữu Nghị 1. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đường Hữu Nghị 1 có chiều dài trên 800 m với hơn 100 trụ cờ. Để thực hiện công trình, chi bộ Tổ dân phố 9 đã ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên. Trong quá trình thực hiện, các đoàn thể trong tổ đã tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động các nguồn lực để cùng xây dựng. Trước đó, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã ban hành hướng dẫn thực hiện quy định số 99 ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc xây dựng cờ Đảng. Trong đó hướng dẫn các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy chỉ đạo rà soát và có kế hoạch lắp đặt cột cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khu lưu niệm, nhà lưu niệm các lãnh tụ của Đảng, các di tích lịch sử văn hóa, công trình tưởng niệm liệt sĩ đúng quy định, chỉ đạo đưa nội dung treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình vào trong quy ước của các khối phố, khu dân cư, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét gia đình văn hóa hàng năm. Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 9 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận tổng số trên 7.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính là 68 hồ sơ. Số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 335 hồ sơ, số mới tiếp nhận trực tuyến là trên 6.670 hồ sơ. Về kết quả giải quyết, số hồ sơ đã giải quyết là trên 6.810 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là trên 5.500 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là trên 1.300 hồ sơ. Cũng trong thời gian trên, Ủy ban nhân dân 32 phường xã đã tiếp nhận gần 58.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp là trên 19.800 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 143 hồ sơ. Số mới tiếp nhận trực tuyến là gần 38.000 hồ sơ. Về kết quả giải quyết, số hồ sơ đã giải quyết là trên 57.500 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là trên 50.700 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là trên 6.700 hồ sơ. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng, liên thông trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định. Trong 7 tháng đầu năm 2023, đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông là trên 1.300 hồ sơ, đã giải quyết trên 1.170 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết 133 hồ sơ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn tháng nữa, đêm hội Trung thu xứ trà thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được diễn ra. Hiện nay các đơn vị đã và đang triển khai thực hiện nhiều ý tưởng mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật sẵn sàng cho đêm hội Trung thu. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Tỉ mỉ trong từng chi tiết, từng thanh thép nhỏ đã được uốn thành hình cong thẳng dưới những bàn tay khéo léo của các thành viên công ty cổ phần thương mại và dịch vụ sự kiện Long Nghĩa để tạo nên chiếc lồng đèn Trung thu có hình dáng con rồng. Nhân viên công ty cổ phần thương mại và dịch vụ sự kiện Long Nghĩa cho biết.
Trong quá trình làm thì mình chú trọng nhất là những cái khâu uốn lượn ở những cái khung sườn này để cho nó có được những cái đường cong, nó nhìn nó mềm mại và sát thực nhất, giống với lại cái bản thiết kế nhất có thể.
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ sự kiện Long Nghĩa là doanh nghiệp mới trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hoạt động trong các lĩnh vực, tổ chức sự kiện, cung ứng nhân sự sự kiện, đào tạo võ thuật, biểu diễn lân sư rồng, chống hội. Vốn khéo léo trong cách thể hiện, các chi tiết về cánh, vây, đầu và đuôi rồng đã dần hình thành. Tất cả được chế tác từ các nguyên liệu như sắt, thép và giấy đề can. Theo thiết kế, lồng đèn hình rồng này có chiều dài 6 mét, cao 3 mét. Phía trong được trang trí bằng những bóng đèn điện phát sáng, tạo thêm sự lung linh, lộng lẫy cho chiếc đèn sau khi hoàn thành. Anh Đoàn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sự kiện Long Nghĩa, chia sẻ.
Công ty chúng tôi đã tổ chức là thiết kế lên ý tưởng và sau đó là tiến hành thực hiện thi công. Thì có tham khảo rất nhiều nơi, tham khảo ở trên Internet, cũng đã đi thực tế tận Tuyên Quang để xem thực tế những cái mô hình đèn ở trên đấy để làm sao có thể xây dựng được một cái mô hình đèn tốt nhất để tham gia cái đêm hội Trung thu. Công ty chúng tôi rất muốn là để lại một dấu ấn trong lòng quý khán giả cũng như là người dân của Thái Nguyên bởi cái bản sắc cũng như cái truyền thống của một công ty chuyên về đào tạo võ thuật và biểu diễn lân sư rồng.
Thực hiện kế hoạch tổ chức Liên hoan đèn sáng tạo nghệ thuật và Đêm hội Trung thu xứ trà năm 2023, hiện nay các đơn vị đăng ký tham gia liên hoan đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều ý tưởng đèn sáng tạo với các mô hình độc lạ, nêu bật tiềm năng lợi thế của đơn vị. Việc hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị sẽ tạo thêm ấn tượng, sức hút đối với nhân dân và du khách thập phương khi đến với liên hoan năm nay. Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ủy ban nhân phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới cán bộ công chức và thông tin đến nhân dân trên bàn phường đã đăng ký với thành phố để tham gia một cái đèn sáng tạo cũng như là các cái nội dung trong đêm hội sứ trà. Và đến thời điểm này chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong các cái mô hình cũng như là các cái phương tiện để chuẩn bị cho cái việc làm đèn Trung thu tham gia cái đêm hội sứ trà.
Chỉ còn hơn tháng nữa, đêm hội Trung thu xứ trà thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được diễn ra với quy mô khoảng 70 mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật và đội hình diễn diễu, diễn sướng của trên 1.000 người thuộc các phường xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích và sáng tạo cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh miền đất và con người, tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa truyền thống. Thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã xây mới 1.845 phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ, sửa chữa 2.813 phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí trên 1.725 tỷ đồng. Tỷ lệ phòng học kiên cố từ cấp mầm non đến phổ thông của tỉnh hiện đạt 90,3%, vượt 15,3% so với mục tiêu đến năm 2025. Việc đầu tư cơ sở vật chất các trường học không chỉ đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh. Cùng với việc đầu tư nâng cấp các trường học, thời gian qua Thái Nguyên còn đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, sắp nhập các trường, điểm trường để nâng cao hiệu quả dạy học. Theo thống kê, từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh có 44 trường, sắp nhập thành 22 trường, giảm 24 điểm trường so với năm học 2021-2022. Việc sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục đã giúp tinh gọn hiệu quả trong nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố đang tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể theo từng năm, đối với các đơn vị đủ điều kiện để thực hiện sáp nhập. Mặc dù tỉnh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, song từ thực tế cho thấy cơ sở vật chất giáo dục hiện nay mới chỉ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư để bảo đảm cơ sở vật chất cho các trường học, qua đó góp phần quan trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt. Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người đến thăm văn phòng Trung ương Đảng vào năm 1950. Thấm nhuần lời dạy đó, trong hơn 7 thập kỷ qua, các cơ quan văn phòng cấp ủy Đảng và cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cách đây 78 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên cáo thành lập gồm 13 bộ, 15 vị bộ trưởng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch kiêm ngoại giao. Bộ máy giúp việc chính phủ lâm thời ra đời cùng ngày mang tên Văn phòng Chủ tịch Chính phủ, đặt tại Bắc Bộ Phủ, trụ sở chính thức của Chính phủ, nhà số 12, phố Ngô Quyền, Hà Nội ngày nay. Trước đó, ngày 20 tháng 8 năm 1945, tại Thái Nguyên, sau khi khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc tuyên bố xóa bỏ chính quyền cổ địch, thành lập Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Trung Đình làm chủ tịch. Văn phòng giúp việc cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên cũng đã được thành lập từ ngày đó. Thể theo nguyện vọng của nhiều cán bộ công chức làm công tác văn phòng ở các địa phương, ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 828/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước. Cũng là một cơ quan trong bộ máy làm việc của Đảng và Nhà nước, nhưng nhiệm vụ của các cơ quan văn phòng mang nhiều nét đặc thù, công việc như người làm dâu chăm họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đánh giá công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng, cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 78 năm đồng hành cùng đất nước, văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước đã trực tiếp tham mưu giúp việc lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ huy, chỉ đạo điều hành, góp phần quan trọng vào những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Cũng là một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, song văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên lại có chức năng nhiệm vụ đặc biệt. Đó là tham mưu, tổng hợp giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tổ chức điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu thẩm định, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, nguyên tắc chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ủy ban Nhân dân. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, là đầu mối giúp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý công việc hàng ngày, tham mưu tổng hợp và trực tiếp phục vụ cơ quan lãnh đạo cao nhất của một cơ quan hành chính cấp tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ và vị trí công tác đó, từ khi Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên được hình thành, các thế hệ cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn một lòng một dạ, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngại gian khổ, luôn tận tụy sáng tạo trong công việc, đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Truyền thống tốt đẹp ấy đang được thế hệ cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên hôm nay gìn giữ, kế thừa và phát huy. Cùng với sự phát triển của hệ thống văn phòng các cơ quan hành chính trong cả nước, trong thời gian qua, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có những thay đổi, cải tiến trong công tác tham mưu, tổng hợp giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại tại địa phương. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động thực hiện tốt với các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan văn phòng tỉnh ủy, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động xây dựng chương trình công tác hàng tuần, tổ chức các hội nghị kiểm điểm đánh giá tình hình công tác hàng tháng, tổ chức sơ kết quý, 6 tháng và tổng kết hàng năm, triển khai các nhiệm vụ thời gian tới kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, tổ chức quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đầu mối cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo thẩm quyền. Do đặc thù công việc của mình, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn phải đặt mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Ở giai đoạn Thái Nguyên cùng cả nước chuyển mình và hội nhập, yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày càng cao, khối lượng công việc ngày càng nhiều. Do đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho văn phòng cũng ngày càng cao hơn, mức độ công việc ngày càng khó khăn thêm. Làm việc cật lực, hết mình, giữ vững nguyên tắc nhưng mềm dẻo linh hoạt với phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến, năng động và luôn sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo tỉnh với tinh thần phục vụ vô điều kiện lại càng là đòi hỏi cấp bách hơn bao giờ hết đối với cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì công việc đặc thù, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh được tiếp xúc với hầu hết các thông tin đến lãnh đạo tỉnh, được tiếp cận và nghiên cứu mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, được làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của cấp ủy, chính quyền, là cơ hội để học tập phong cách, tác phong, lề lối làm việc, kinh nghiệm chỉ đạo và giải quyết các vấn đề, phương pháp tư duy, cùng cách diễn đạt và nhiều kiến thức tổng hợp khác. Đó là điều kiện và môi trường thuận lợi để cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh mau chóng trưởng thành. Chính sự đặc thù trong công việc lại đặt ra cho cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh những mục tiêu để tự săn mình. Phải luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn luôn trau dồi kiến thức về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, giữ nghiêm các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc bảo mật, hòa nhã, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, tận tâm, tận tụy, tận tình, không tự cao tự mãn theo cung cách của lính triều đình. Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2023 là dịp để cán bộ, nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tự soi vào yêu cầu chung và kiểm nghiệm những việc đã làm, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu tự hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao khả năng tham mưu, phục vụ và hiệu quả công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đó chính là việc làm có ý nghĩa nhất đối với mỗi cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy để thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống văn hóa của nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần xây dựng diện mạo xã ngày càng phát triển, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Xác định thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có tác động tương trợ lẫn nhau, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Liên đã triển khai nhiều nội dung hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, phát huy nội lực từ trong dân, phong trào được triển khai và đẩy mạnh, nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Anh Nguyễn Mạnh Tường, xã Đồng Liên chia sẻ.
Thời gian qua, rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, triển khai thực hiện, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Bản thân tôi cũng tham gia chơi một số môn thể thao và cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn, từ đó làm việc tích cực hơn để góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đồng thời bồi dưỡng và huy động sức dân trong thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Tại các xóm, nhiều gia đình và khu dân cư đã chủ động tích cực hiến đất làm đường, đóng góp công sức và tiền của xây dựng đường bê tông, kiên cố hóa giao thông nội đồng, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao thôn, xã. Những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai tới từng thôn, xóm để dân biết và thực hiện. Việc đăng ký bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Đến nay, toàn xã có 93% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 70% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tham gia văn hóa văn nghệ. 100% các thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa và có sân chơi bãi tập, nhà văn hóa để nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa thể thao. Bà Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết.
Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, thì việc giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, chúng tôi tiếp tục quan tâm thực hiện, phát huy giá trị cốt lõi của truyền thống văn hóa trên quê hương nhằm nâng cao năng lực cộng đồng và đời sống tinh thần của người dân, góp phần xây dựng xã Đồng Liên trở thành một miền quê đáng sống. Thông qua đó thì mới có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo môi trường sống văn hóa, văn minh ở nông thôn.
Được biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp hơn 4,4 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, 56 tỷ đồng xây dựng nhà ở và công trình phụ trong khuôn viên, góp phần đáng kể vào sự thay đổi diện mạo quê hương, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Công điện bảo mật trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023 kéo dài 4 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về an toàn giao thông với việc bước vào năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước. Dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau. 1. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm khi đi qua đường ngang. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh, xử lý nghiêm đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép hoạt động, các phương tiện thủy không trang bị phao, áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không bảo đảm an toàn. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học theo thẩm quyền. Thông tin kịp thời cho nhà trường về các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp. 2. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên. Kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận chuyển, đưa đón học sinh. Chỉnh trang nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm thu hút khách du lịch. Rà soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, nhà ga. Khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh. Rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu, thực hiện nghiêm việc tổ chức hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn tuyến công trình vừa thi công vừa khai thác, khắc phục kịp thời sự cố về hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên. Tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm an toàn giao thông. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động cha mẹ, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường. 4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc, thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ lễ, cũng như các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa. Kiên trì vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy định tốc độ. 5. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông. 6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các dòng họ, gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhất là học sinh, không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông với trẻ em. Chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt, nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn địa phương. Rà soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết trên các tuyến đường do địa phương quản lý. Tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và tổ chức giao thông khu vực trường học. Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm tiếp nhận kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn. 7. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7 và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Trong đó báo cáo nhanh hàng ngày gửi trước 14 giờ, báo cáo tổng hợp của 4 ngày gửi trước 14 giờ 30 phút, ngày 4 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.